Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ ba, ngày 6 tháng 8 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Nhà xuất bản tự do bị đóng tài khoản vì thách thức sự kiểm duyệt của nhà nước. Trung Quốc điều thêm tàu đến bãi Tư Chính, trong lúc Việt Nam tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế. Mỹ đàm phán hiệp ước an ninh với các đảo quốc Thái Bình Dương để kiềm chế Trung Quốc. Thái Lan truy tìm hơn 10 nghi phạm liên quan đến các vụ đánh bom ở Bangkok.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm thứ Hai 5 tháng 8 cho biết Mỹ và ba đảo quốc ở Thái Bình Dương đã bắt đầu đàm phán về gia hạn một thỏa thuận an ninh sẽ giúp cho Washington chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc đang ngày càng tăng trong khu vực. Theo các điều khoản của thỏa thuận có tên là Hiệp ước Liên kết Tự do, quân đội Hoa Kỳ có độc quyền đi vào không phận và hải phận của liên bang Micronesia, quần đảo Marshall và Palau. Đổi lại, các đảo nhỏ này nhận được hỗ trợ tài chính. Ông Pompeo nói với các phóng viên ở bang Pohnpei, một trong bốn thành viên của liên bang Micronesia. Hôm nay tôi có mặt ở đây để xác nhận rằng Hoa Kỳ sẽ giúp quý vị bảo vệ chủ quyền, an ninh, quyền được sống trong tự do và hòa bình. Ông nói thêm rằng, tôi vui mừng thông báo rằng Hoa Kỳ đã bắt đầu các cuộc đàm phán về việc mở rộng các hiệp ước của chúng ta. Các hiệp ước này duy trì nền dân chủ, chống lại những nỗ lực của Trung Quốc nhằm vẽ lại bản đồ Thái Bình Dương. Ông Pompeo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Micronesia, lên tiếng sau khi gặp các nhà lãnh đạo của nước này, quần đảo Marshall và Palau. Ba tiểu quốc ở Thái Bình Dương có tầm quan trọng chiến lược lớn hơn trong những năm gần đây do Trung Quốc ráo riết gây ảnh hưởng ở khu vực. Thỏa thuận hiện nay sẽ hết hạn vào năm 2024 và bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể tạo cơ hội cho Trung Quốc. Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm thứ Hai khẳng định rằng tên lửa tầm trung của Hoa Kỳ sẽ không được triển khai trên lãnh thổ Úc sau khi Washington tiết lộ tham vọng muốn thiết đặt tên lửa ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các quan chức của hai chính phủ đã mở hội đàm tại Sydney vào cuối tuần qua, kết thúc bằng một tuyên bố chung, trong đó hai đồng minh cam kết tiếp tục chống đối mạnh mẽ hơn các hoạt động của Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương. Trong bối cảnh cả hai bên ngày càng lo ngại hơn về sự bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Trong cuộc hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đề cập tới hy vọng có thể triển khai tên lửa ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong những tháng tới, sau khi Washington rút ra khỏi một hiệp ước kiểm soát vũ khí mang tính bước ngoặt vào tuần trước. Những lời bình luận của ông Esper dẫn tới những đồn đoán rằng Úc đã được yêu cầu cho thiết đặt tên lửa. Nhưng Thủ tướng Morrison bác bỏ tin đồn này, nói rằng Mỹ cho tới giờ đã không đưa ra lời yêu cầu nào và ông khuyến cáo Úc sẽ từ chối nếu được yêu cầu trong tương lai. Phát biểu với các nhà báo ở Brisbane, thủ phủ bang Queensland, Thủ tướng Morrison nói, chúng tôi không được lời yêu cầu, giải pháp đó không được xem xét, chưa hề được đặt ra cho chúng tôi xin nhấn mạnh điều đó. Căng thẳng đã gia tăng hồi gần đây giữa Washington và Bắc Kinh, cả về mặt thương mại lẫn về quyền tự do qua lại trên Biển Đông và eo biển Đài Loan. Tình trạng này đã đặt nước Úc vào thế khó xử giữa lúc Hoa Kỳ là đồng minh lớn nhất và Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Úc. Bắc Kinh tuần trước mô tả các nỗ lực của Úc nhằm cải thiện mối quan hệ song phương là không đạt yêu cầu. Úc lo ngại Trung Quốc đang sử dụng viện trợ nước ngoài để bảo đảm ảnh hưởng lớn hơn đối với các quốc gia nhỏ ở Thái Bình Dương là những nước có vùng biển rộng lớn giàu tài nguyên. Úc vẫn được coi là cường quốc chính ở Nam Thái Bình Dương. Nước này đã hứa cam kết 3 tỷ đô la Úc, tức là khoảng hơn 2 tỷ đô la Mỹ, các khoản tài trợ và cho vay với lãi ưu đãi cho các nước trong vùng để chống lại điều mà Washington miêu tả là nền ngoại giao cho vay siết lương của Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Ba tài khoản ngân hàng của một nhà xuất bản ở Việt Nam được cho là bị an ninh ra lệnh xóa bởi các ấn phẩm của họ không chịu sự kiểm duyệt của chính quyền. Ông Nam Khánh, đại diện của nhà xuất bản Tự Do hôm 4 tháng 8 cho VOA biết. Trong vòng một tháng qua, ba tài khoản ngân hàng của chúng tôi đã bị can thiệp khóa một chiều. Kể từ tuần trước, chúng tôi không thể rút tiền mặt và cũng không thể rút tiền online, mặc dù tài khoản vẫn nhận được chuyển khoản từ độc giả. Ông Nam Khánh cho biết ba tài khoản này được đăng ký ở các ngân hàng Vietcombank, VP Bank và Exim Bank. Chúng tôi đã liên lạc với ngân hàng nhưng họ chỉ phản hồi là chờ kiểm tra lại và báo sau, ông Khánh chia sẻ. VOA chưa liên lạc được với các ngân hàng nêu trên để tìm hiểu lý do các tài khoản của nhà xuất bản Tự Do bị khóa. Ra đời vào ngày 14 tháng 2 năm 2019, nhà xuất bản Tự Do, một tổ chức có phương châm nói không với kiểm duyệt, lan tỏa tri thức và tôn trọng sự thật, gây chú ý với việc phát hành một loạt sách của nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, Chính trị bình dân, Cẩm nang nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực, cùng một số sách của các tác giả khác có nội dung liên quan đến nhân quyền, tù nhân lương tâm, phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, theo báo Người Việt. Được hỏi có phải vì xuất bản các quyển sách vừa nêu mà bị an ninh sách nhiễu chăng? Ông Nam Khánh nói, việc nhà xuất bản bị đánh phá tôi cho rằng không phải chỉ vì chúng tôi hợp tác với cô Phạm Đoan Trang, mà vì tiêu chí không chịu kiểm duyệt của nhà xuất bản. Một nhà xuất bản hoạt động độc lập, không chịu sự kiểm duyệt của nhà nước, thường xuyên bị chính quyền đánh phá là điều không có gì lạ. Gần đây nhất là việc người giao sách của chúng tôi bị an ninh giả dạng mua sách để vây bắt hai lần trong ba ngày. Các thành viên của nhà xuất bản bị truy đuổi, bỏ chạy khỏi nơi ở. Lần đó, chúng tôi mất gần như toàn bộ tài sản có giá trị. Trong một thông cáo hôm 1 tháng 8, nhà xuất bản Tự Do nói, sự việc này cùng với việc người giao hàng của công ty dịch vụ vận chuyển sách bị gài bẫy chứng tỏ an ninh quyết phá cho bằng được các hoạt động xuất bản độc lập. Họ quyết chặn nguồn tài chính, duy trì và tái đầu tư cho việc in ấn và xuất bản sách. Hôm 5 tháng 8, nhà báo Phạm Đông Trang viết trên Facebook, lực lượng an ninh đã tiếp tục rình bắt các shipper, trong đó có một lần an ninh huy động các côn đồ vào cuộc đuổi bắt. Bên cạnh đó, gần như bất cứ tài khoản cá nhân nào được nhà xuất bản Tự Do mở ra để nhận tiền sách và mua ủng hộ từ bạn đọc đều bị phong tỏa ngay lập tức. Trước tình hình đó, đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, một đài phát thanh của người Việt hải ngoại, đã đứng ra đảm nhận việc phát hành cuốn sách Phản kháng phi bạo lực ở bên ngoài Việt Nam nhằm giúp nhà xuất bản Tự Do quảng bá các ấn phẩm độc lập. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA vào cuối tháng 7, đại diện nhà xuất bản Tự Do cho biết, sự cai trị độc đoán và kiểm duyệt gắt gao của chính quyền Việt Nam đã dần biến Tự Do thành một cái gì đó rất xa xỉ đối với người Việt. Vì vậy, với mong muốn người dân Việt Nam tiếp cận với kho tàng tri thức mênh mông của nhân loại và vén bức màn sắt đang bao phủ lên đời sống xã hội Việt Nam, cũng như góp phần thúc đẩy một ngành in ấn xuất bản thật sự độc lập, chúng tôi muốn mục tiêu của mình thể hiện ngay ở từ cái tên của nhà xuất bản, đó là Tự Do Sáng Tác, Truyền thông Báo chí Tự Do, Xuất bản Tự Do Học thuật và cái tên nhà xuất bản Tự Do đã ra đời, chính như mục tiêu và lý do mà nó tồn tại.
Trung Quốc đã phong tỏa một phần Biển Đông trong tuần này để huấn luyện quân sự, theo hãng tin Mỹ AP. Bản tin của AP nói, Cục Hải sự Trung Quốc mới đây thông báo nước này tiến hành tập trận trong cả ngày Chủ nhật 4 tháng 8 và nửa ngày thứ Ba 6 tháng 8 tại một khu vực gần những thực thể do Trung Quốc kiểm soát tại quần đảo Hoàng Sa. Các báo lớn của Việt Nam, trong đó có Thanh Niên VN Express, đăng tin hôm 5 tháng 8 nói rằng Cục Hải sự Hải Nam của Trung Quốc ngang nhiên đăng hai thông báo trong cùng ngày với nội dung cho biết quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 8. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông và mạnh mẽ phản đối hoạt động hải quân của các quốc gia khác trên vùng biển này. Việt Nam và bốn nước khác cũng tuyên bố chủ quyền chồng chéo trên Biển Đông, đặc biệt tại quần đảo Trường Sa. Các báo Việt Nam hôm 5 tháng 8 nhắc lại rằng Việt Nam luôn kiên định phản đối các cuộc tập trận và những hoạt động phi pháp khác của Trung Quốc ở Hoàng Sa, đồng thời khẳng định chủ quyền đối với quần đảo này. Các bản tin trên báo chí trong nước cũng dẫn lại lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu hồi tháng 3 rằng việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở Hoàng Sa cũng như có kế hoạch xây dựng đảo Phú Lâm, đảo Cây và đảo Duy Mộng trở thành thành phố, căn cứ dịch vụ hậu cần chiến lược quan trọng của Trung Quốc, đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đi ngược lại thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển của Việt Nam và Trung Quốc. Biển Đông, tuyến đường thủy nơi lượng hàng hóa đi qua hàng năm được ước tính lên đến 5.000 tỷ đô la, đã trở thành một điểm nóng an ninh toàn cầu, chủ yếu do Trung Quốc ngày càng lớn tới để khẳng định chủ quyền của mình. Trung Quốc đã xây các đảo nhân tạo trên vùng biển tranh chấp để mở rộng tầm kiểm soát của họ.
Trong lúc Việt Nam đang vận động sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong vụ đối đầu với Bắc Kinh ở bãi Tư Chính trên Biển Đông, thì giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Úc nhận định rằng Mỹ sẽ không can thiệp vào vụ tranh chấp này. Giáo sư Thayer, người chuyên nghiên cứu về Việt Nam, cho VOA biết hôm 5 tháng 8 rằng có tới 80 tàu Trung Quốc tại bãi Tư Chính, nơi tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động khảo sát trong khu vực mà Việt Nam nói là vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình. Ông Thayer cho biết thông tin mà ông có được là từ một phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam. Truyền thông trong nước không đăng tải thông tin về việc Trung Quốc điều thêm hàng chục tàu tới khu vực bãi Tư Chính để hộ tống tàu Hải Dương 8. Cách đây hơn một tuần, Việt Nam thông báo gia hạn thời gian hoạt động của giàn khoan Hakuryo 5 tại lô 06.1 bể Nam Côn Sơn của bãi Tư Chính. Đến ngày 15 tháng 9, một số nguồn tin cho biết Bắc Kinh đã yêu cầu Hà Nội rút giàn khoan ở khu vực này đi và đổi lại Trung Quốc sẽ rút các tàu của họ. Nhưng Việt Nam bác bỏ đề nghị này. Giáo sư Thayer nói ông không mấy ngạc nhiên về con số 80 tàu của Trung Quốc đang hiện diện ở đây bởi vì vào năm 2014, khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981, vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng đã có đến hơn 100 tàu của họ được điều đến khu vực đó. Trước đó, hôm 1 tháng 8, theo giáo sư danh dự của Đại học New South Wales, Trung Quốc đã sử dụng vòi rồng công suất cao và có các hành xử nguy hiểm tại bãi Tư Chính nhằm ngăn cản các hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam tại lô 06.1. Ông Thayer trích dẫn thông tin chính thức của Việt Nam được truyền bá qua các bản tin giấy cho biết 35 tàu của Trung Quốc đã được xác định tại khu vực này nhưng không biết vào ngày nào. Tin cho hay Trung Quốc đã cử một tàu khảo sát được nhiều tàu hải cảnh hộ tống tới khu vực bãi Tư Chính từ ngày 3 tháng 7 và Bộ Ngoại giao ở Hà Nội hôm 19 tháng 7 tố cáo tàu khảo sát Hải Dương 8 vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam và trong những tuần qua liên tiếp kêu gọi Trung Quốc hãy rút các tàu đó ra khỏi khu vực. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như một số các quan chức cấp cao trong chính phủ và Quốc hội Mỹ đã lên án hành động của Trung Quốc trên Biển Đông và bày tỏ ủng hộ đối với Việt Nam giữa lúc vụ đối đầu tại bãi Tư Chính tiếp diễn. Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ở Bangkok vừa kết thúc cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã tố cáo Trung Quốc vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông. Bất chấp những nỗ lực của Việt Nam tìm cách đưa vấn đề Biển Đông ra hội nghị nhưng thông cáo chung của ASEAN, theo giáo sư Thayer chỉ có hai đoạn nói về Biển Đông, đoạn đầu nói về những tiến bộ đạt được với Trung Quốc và đoạn còn lại nói về những vấn đề nghiêm trọng nhưng không cho biết đó là những vấn đề gì. Cho đến hôm 5 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Federica Mogherini, người đang có chuyến thăm tại Việt Nam, đã lên tiếng khẳng định quan điểm của EU ủng hộ đảm bảo tự do hàng hải, hàng không vì lợi ích của các nước. Các bên cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu vấn đề căng thẳng Biển Đông trong cuộc gặp với đại diện cấp cao của EU tại Hà Nội. Tôi nghĩ rằng Việt Nam đã phải thất vọng về phản ứng của cộng đồng quốc tế trừ Hoa Kỳ, giáo sư Thayer nhận định và cho biết rằng đại sứ Việt Nam tại Úc đã bày tỏ lo ngại về việc báo chí ở Úc không đăng tải thông tin về sự việc và không có bình luận gì từ phía chính phủ Úc. Tuy nhiên, khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Úc tham dự diễn đàn thường niên giữa Mỹ và Úc thì tất nhiên việc lên án Trung Quốc đã được đưa ra. Theo giáo sư Thayer, người từng là thành viên cao cấp của Viện Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Quốc phòng Mỹ ở Hawaii. Cũng tại Úc hôm 4 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng lên tiếng chỉ trích Trung Quốc gây bất ổn khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Mặc dù vậy, theo giáo sư Thayer, Mỹ dưới thời Tổng thống Trump sẽ không ép tàu Trung Quốc phải ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo giải thích của giáo sư Thayer, ngoài các đồng minh của Mỹ trong khu vực như Thái Lan và Philippines thì Mỹ sẽ không hành động để can thiệp. Giáo sư Thayer cho rằng điều quan trọng đối với Việt Nam lúc này là khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới thăm Washington trong thời gian tới. Trong năm nay, liệu Việt Nam và Mỹ có nâng mối quan hệ lên tầm đối tác chiến lược hay không? Và liệu Việt Nam sẽ làm điều đó vì áp lực từ Trung Quốc hay không? Việt Nam đang muốn bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hàng hải của mình trong Biển Đông, trong khi Hoa Kỳ đang tìm cách kiềm hãm cao vọng bành trướng của Trung Quốc trong khu vực, thách thức vị thế cường quốc số một của họ. Dù mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đã nồng ấm lên trong những năm gần đây, nhưng hai quốc gia cựu thù mới chỉ dừng ở mức quan hệ đối tác toàn diện. Theo ông Thayer, Việt Nam đang bị thúc ép để tiếp nhận một hàng không mẫu hạm của Mỹ cập cảng Tiên Sa trong năm nay. Năm ngoái, tàu sân bay USS Carl Vinson lần đầu tiên cập cảng ở Đà Nẵng, đánh đi tín hiệu về sự hiện diện của Mỹ nhiều hơn trên khu vực Biển Đông. Vụ đụng độ đang diễn ra được coi là tranh chấp căng thẳng nhất giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông kể từ năm 2014, khi Bắc Kinh đưa tàu Hải Dương 981 vào khu vực mà Hà Nội nói là vùng đặc quyền kinh tế của mình, làm bùng nổ nhiều cuộc biểu tình trong và ngoài nước chống lại hành động của Trung Quốc. Một trong những điều họ vẫn chưa làm mà họ đã làm hồi năm 2014 là đưa các phóng viên nước ngoài lên tàu hải cảnh để ghi nhận về vụ việc. Giáo sư Thayer cho rằng đó là điều Việt Nam nên làm vào lúc này.
Nguyễn Đặng Minh Mẫn, một trong những nữ tù nhân chính trị thụ án lâu nhất ở Việt Nam, vừa trở về với gia đình hôm 2 tháng 8 sau 8 năm bị giam cầm. Cô Minh Mẫn chia sẻ với VOA cảm nhận của cô về bản án lật đổ chính quyền, về cuộc sống nhà tù, về tinh thần của giới trẻ khi đối diện với hiểm họa mất chủ quyền biển đảo. VOA xin chào Minh Mẫn. Minh Mẫn có thể cho biết suy nghĩ về bản án 8 năm tù mà chính quyền Việt Nam cáo buộc lật đổ chính quyền?
Cái đó là do họ hết. Họ muốn mình bao nhiêu năm thì mình bao nhiêu năm thôi. Họ cứ bảo là chị làm vậy là chị đã có tội rồi, không cần phải nói gì thêm, không biết là chị làm cái gì, nhưng mà đã viết như vậy rồi là chị đã có tội rồi đó. Họ muốn nói như thế nào họ nói, trong khi là khi ra tòa Minh Mẫn bảo là Minh Mẫn bác bỏ hết cáo trạng, bởi vì có những cái Minh Mẫn không có mà họ cũng đưa vào, trong khi Minh Mẫn viết HSTSVN nó cũng có lý do. Mỗi người á cũng có cái điều gì đó hướng cho bản thân mình, người ta nhận thức được điều đó nó không đúng, và đất nước mình thì mình phải yêu, mình không cho người đất nước khác mà xâm phạm vào lãnh hải của mình, Hoàng Sa Trường Sa yêu dấu của mình cả.
Trong vụ án 14 thanh niên công giáo thì gia đình Minh Mẫn có tính 3 người bị phạt án tù. Minh Mẫn có thấy điều đó có quá đớn đau cho bản thân và cho gia đình mình hay không?
Lúc mà Minh Mẫn bị bắt á, thì Minh Mẫn thấy là các anh em khác á, thì họ chỉ có một người, gia đình mỗi người bị bắt chỉ có một người thôi. Còn gia đình Minh Mẫn tới tận 3 người gánh nặng trên vai của mình á, tư tưởng của mình, tinh thần của mình phải gấp đôi người khác, mình phải đấu tranh gấp 3 lần người khác. Thành ra rất là khó khăn. Minh Mẫn rất là sợ mẹ Minh Mẫn với anh Minh Mẫn phải bị những kết án rất là nặng, thì Minh Mẫn rất là lo. Còn Minh Mẫn thì 8 năm với Minh Mẫn thì nó như một gánh nặng trên vai vậy.
Minh Mẫn có thể chia sẻ thêm về những cái điều kiện giam giữ trong trại giam?
Tất cả 14 người án cùng một án đi về Nghi Kim để giam, để chờ ngày xét xử. Thì trong quá trình mà ở Nghi Kim là ở cái nơi mà có thể nói là khó khăn nhất. Ở nơi đó người ta không có cho gia đình mình gửi cho bất kỳ đồ ăn, thức uống gì cả, chỉ ngoại trừ là quần áo và chăn màn thôi. Còn đồ ăn của trại thì rất là tệ, tiêu chuẩn cũng rất là tệ. Nhiều khi canh thì rau muống, nhưng mà nó cũng rất là bẩn, nó không có được sạch, nó không có được hợp vệ sinh. Cho nên ở Nghệ An là nơi mà không có được đối đãi tốt.
Còn điều kiện ở nhà tù Thanh Hóa thì như thế nào? Minh Mẫn có thể chia sẻ.
Họ không có muốn mình án chính trị ở chung với các án khác, tại vì có những chuyện mà nó không có đúng với nội quy của trại, họ không muốn mình nhìn thấy, cho nên họ bắt phải vào một cái nơi mà đã bị cách ly với xã hội rồi, mà mình còn phải bị cách ly với những người tù khác. Những người mà ở chung với mình thì chỉ có 2 người, 3 người, nhưng họ vẫn là người của công an. Họ làm việc cho công an. thành ra cũng có nhiều xung đột xảy ra bởi vì họ có sẵn sàng kiếm chuyện với mình. Họ là những người mà công an thì không bao giờ mà ra mặt làm gì hết. Có nhiều khi thì công an sẵn sàng nói để cho họ hành động. Cho nên á, ở thì cũng rất là nguy hiểm. Ở mà có một mình thôi thì cũng hoang mang. Tại vì á, mình ở có một mình án chính trị mà tới ba người, mà người của công an nói chung với mình không biết chuyện gì xảy ra với mình lúc nào cả.
Trong giới tranh đấu ở Việt Nam, Minh Mẫn được biết như là một bông hoa trà vinh kiên cường. Minh Mẫn nghĩ gì về lời khen này?
Nhưng mà Minh Mẫn biết rằng là Minh Mẫn thật sự là mình bé nhỏ thôi. Mình không có mà cũng không có giỏi giang gì. Với lại mình làm thì vì trái tim của mình á, chứ không phải là vì một điều khác, giống như là làm đi để mình được nổi tiếng, mình được thế này thế kia, được người ta ca ngợi. Chỉ là mình làm theo con tim của mình, lý tưởng của mình, chứ không phải làm để được khen ngợi.
Vấn đề chủ quyền biển đảo hiện nay vẫn luôn là một chủ đề được mọi người dân quan tâm. Gần đây nhất là chính phủ đã lên tiếng kêu gọi ngư dân chung tay giữ gìn biển đảo. Một số người dân thì ký thỉnh nguyện thư đòi kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế, một số người thì kêu gọi biểu tình. Minh Mẫn nghĩ gì về phong trào phản kháng sự bá quyền của Bắc Kinh hiện nay?
Minh Mẫn nghĩ là các bạn cũng nên là quan tâm nhiều hơn, hướng tới đất nước của mình nó được tốt đẹp hơn. Chứ không phải là nghe những lời nói dối. Mình phải cập nhật thông tin để mình biết được sự thật, để mình không bị lừa.
Xin cảm ơn Minh Mẫn đã dành cho VOA cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Cảnh sát Hồng Kông bắn đạn hơi cay vào người biểu tình hôm thứ Hai, 5 tháng 8, giữa lúc một cuộc tổng đình công đẩy trung tâm tài chính châu Á rơi vào tình trạng hỗn loạn, làm tê liệt giao thông và gây ra tắc nghẽn chưa từng thấy ở thành phố trong hầu hết buổi sáng ngày thứ Hai, 5 tháng 8, khi một số dịch vụ metro và xe buýt hoạt động trở lại. Hàng chục ngàn người biểu tình tản ra trên khắp nhiều khu vực, nơi các cuộc biểu tình một lần nữa lại trở thành các cuộc đụng độ với cảnh sát chống bạo động. Phát biểu trước truyền thông lần đầu tiên sau 2 tuần, bà Carrie Lam, lãnh đạo Hồng Kông được Bắc Kinh chống lưng, một lần nữa cảnh báo rằng các cuộc biểu tình đang đẩy thành phố này đến bên bờ vực một tình huống cực kỳ nguy hiểm, thể hiện một mối đe dọa đối với chủ quyền của Trung Quốc. Bà Lam vẫn tỏ thái độ thách thức khi bác bỏ những kêu gọi của những người biểu tình đòi bà từ chức. Bà nói chính quyền Hồng Kông sẽ kiên quyết trong việc duy trì luật pháp và trật tự. Bà cảnh báo rằng các cuộc biểu tình đang đưa thuộc địa cũ của Anh đi vào con đường không thể quay trở lại và đã làm tổn hại đến nền kinh tế của Hồng Kông. Những hành vi bất hợp pháp này thách thức chủ quyền của nước ta, tức là Trung Quốc, và phá hoại quy chế một quốc gia hai hệ thống. Điều đó sẽ tàn phá sự ổn định và thịnh vượng của Hồng Kông. Bà Lam nói, đề cập đến hệ thống hành chính của vùng lãnh thổ này được áp dụng từ năm 1997 khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc. Một số người biểu tình cáo buộc bà Lam là đổ thêm dầu vào lửa khi làm ngơ trước nguyện vọng của công chúng và họ thề sẽ tiếp tục duy trì phong trào phản kháng. Jay Leung, 20 tuổi, sinh viên đại học nói, thật phí thời gian khi nghe phát biểu của bà Lam. Tôi không nghĩ là chính quyền đang làm bất cứ điều gì để hàn gắn xã hội. Họ không đưa ra giải pháp nào để giải quyết vấn đề chính trị do chính họ gây ra. Sinh viên này nói thêm, Hussein, 38 tuổi, làm việc trong ngành du lịch nói, bà ấy có nói cũng như không. Tôi không nghe thấy bất cứ điều gì tích cực. Bà ấy chỉ làm cho tình hình tệ thêm. Vài giờ sau khi những bình luận trên được đưa ra, những người biểu tình ném ô và các vật dụng khác vào cảnh sát ở khu dân cư Wong Tai Sin. Cảnh sát phản ứng bằng cách xịt hơi cay. Cảnh sát cũng bắn hơi cay ở quận Tin Sui Wai khi căng thẳng bùng lên. Nhà chức trách cho biết 420 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình kể từ ngày 9 tháng 6. Tin cho biết cảnh sát đã bắn 1.000 loạt đạn hơi cay và khoảng 160 viên đạn cao su. Thành phố do Trung Quốc kiểm soát đã bị rung chuyển vì các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng. Ban đầu nhằm phản đối dự luật dẫn độ cho phép đưa người sang Trung Quốc đại lục để xét xử. Sau đó cuộc biểu tình biến thành một phản ứng dữ dội hơn, chống lại chính quyền. Những người đi làm đã phải vật lộn để đến được chỗ làm trong giờ cao điểm trước khi bà Lam phát biểu. Nhiều dịch vụ đường sắt và xe buýt bị đình chỉ vì các nhà hoạt động chặn các chuyến tàu rời khỏi nhà ga. Hàng đoàn xe cộ rồng rắn chạy qua đảo Hồng Kông, đi vào trung tâm thương mại. Cùng lúc, hàng trăm ngàn người bị mắc kẹt tại sân bay, với hơn 200 chuyến bay bị hủy bỏ. Dịch vụ tàu điện tốc hành của sân bay Airport Express cũng tạm thời bị đình chỉ. Lực lượng an ninh Thái Lan đang truy lùng hơn 10 nghi phạm liên quan đến một loạt vụ đánh bom ở Bangkok vào tuần trước. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết hôm thứ Hai, 5 tháng 8, 6 quả bom đã phát nổ ở thủ đô Thái Lan hôm 2 tháng 8, giữa lúc thành phố này chủ trì hội nghị các bộ trưởng ngoại giao Đông Nam Á và các nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ, Trung Quốc và các cường quốc thế giới khác. Nhà chức trách Thái Lan hôm nay, 5 tháng 8, cho biết cũng trong cùng ngày 2 tháng 8, 6 quả bom lửa khác cũng phát nổ ở trung tâm Bangkok. Ngày hôm sau, 3 tháng 8, 3 quả bom khác phát nổ tại 3 máy ATM ở phía nam tỉnh Pattani. Không có ai bị thương và cũng không có ai nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này. Có hơn 10 người liên quan bị bắt giữ, bị buộc tội và điều tra để tìm nguyên nhân của vụ tấn công. Ông Prayut nói, hiện tại chúng tôi không thể nói ai đứng đằng sau vụ tấn công. Nhưng những kẻ tấn công thật vô cảm và xấu xa, nhằm mục đích đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn vào thời điểm khi mà mọi việc đều đang tiến tới phía trước dưới quyền lãnh đạo của một chính phủ dân chủ, Thủ tướng Thái Lan nói. Hai người đàn ông đã bị bắt giam kể từ thứ Sáu 2 tháng 8. Họ bị buộc tội cài hai quả bom trước trụ sở cảnh sát ở trung tâm Bangkok một ngày trước đó. Chính quyền trước đó nói rằng đây là bom giả. Hai nghi phạm là người đến từ tỉnh Narathiwat, một trong những tỉnh nơi phần đông dân là người Hồi giáo, gốc Malay, nằm sâu về phía nam của Thái Lan. Tại tỉnh này, đã có một cuộc nổi dậy kéo dài hơn một thập kỷ, khiến gần 7.000 người thiệt mạng kể từ năm 2004. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Ba, ngày 6 tháng 8 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.